bởi vì là không mang đủ đồ về cho nên là muốn đọc một cái tin nhắn của một bạn gửi, nhưng mà khi mà thoát ra ấy thì nó cũng thoát luôn cả livestream luôn. Hello Hoàng nhạt nhẽo. Bởi vì là đã hứa với cả bạn ý là có thể chia sẻ câu chuyện của bạn ý lên không, thì bạn ý đồng ý rồi, nhưng mà bây giờ chị thoát ra để chị đọc cái tin nhắn đấy thì lại thoát luôn cả live stream luôn ấy, thì không biết làm nào bây giờ ta. Đành vậy, tại là chị về chị không cầm máy tính về ấy. Thôi để tính sau vậy ha. Hay mọi người có khi mọi người cũng chả thích nghe đọc thơ hay là thích nghe đọc văn gì đâu, mọi người chỉ thích nghe nói liên thiên thế này thôi đúng không? Mọi người có chuyện gì mọi người kể đi, hoặc là mọi người viết đi để cho chị đọc. Chị đọc cái của mọi người á. Đây là tin nhắn đấy, là tin nhắn của một bạn có chia sẻ về chuyện là nói chung là đang vừa trong một mối quan hệ, vừa bước ra một mối quan hệ mà bạn ý và cái người yêu của bạn ý thì có dùng rằng nhiều lần rồi, tức là cứ quay đi rồi lại quay về. Và bạn nam thì lý giải bằng rất nhiều lý do là vì anh muốn tập trung cho sự nghiệp, anh thế này thế kia, xong rồi chia tay, xong rồi lại quay lại, xong rồi lại chia tay, xong rồi lại quay lại. Và bạn ý cuối cùng thì bạn ý nói là bởi vì bạn ý còn yêu cái người bạn trai đấy á, nên là bạn ấy chấp nhận để cho bạn trai đi. Và nói chung là chị thấy cũng như tâm lý của mọi cô gái khác khi mà yêu thôi, tức là khi mà còn yêu thì người ta rất là đau khổ ấy, nhưng mà chả biết làm thế nào nên là phải chấp nhận bước đi thôi. Thì khi mà đọc cái tin nhắn đấy, chị cũng chia sẻ với bạn ấy và chị cũng nói là nếu như mà tối nay có thể livestream được thì chị muốn đọc cái câu chuyện này của em lên, và bạn ấy đã đồng ý. Hiện tại bây giờ thì không có đọc được bởi vì là tin nhắn thì cũng ở trong điện thoại mà live thì cũng ở trong điện thoại. Chị ở chỗ nào? Hà Nội thế ạ? Em ở Thanh Xuân ạ. Em ở Thanh Xuân à? Là hiện giờ là Thanh Xuân là đang được nhắc đến nhiều ấy, bởi vì là Khương Hạ ở Thanh Xuân, cái chỗ mà mới bị cháy ấy, mọi người. Thanh Xuân thì là ngày xưa chị học đại học ở Thanh Xuân, chị học đại học ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Nhưng mà bây giờ chị ở đâu á? Chị ở đâu còn lâu chị mới nói. Nói để em bắt cóc chị mất. Thời tiết làm em nhớ lại nhiều kỷ niệm với người cũ, suy quá. Mùa thu nó là thế đấy, đến mùa đông nó còn suy nữa. Nhưng mà thực ra thì chị nghĩ rồi, chị nghĩ là suy không là do mình ấy, không phải do thời tiết lắm đâu. Chẳng qua là thời tiết nó tạo điều kiện để cho những cái cảm xúc của mình nó được giãi ra. Còn ví dụ như mùa hè thì mình nóng quá, mình tập trung vào cái chuyện nóng và đổ mồ hôi kia rồi. Còn bây giờ mùa thu nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu ấy, tức là mọi giác quan của mình nó dễ chịu thì những cái cảm xúc của mình nó được bộc lộ một cách chân thật hơn, dễ dàng hơn. Còn ví dụ như mùa đông thì mình bận lo về lạnh, mùa hè mình bận lo về nóng, mùa xuân thì mình sợ trời mưa trời nồm đấy, thì chỉ có mùa thu dễ chịu thì mình sẽ có thời gian, không gian, mình có sự rảnh rang của giác mọi giác quan để mình nhớ, mình nghĩ lại những cái kỷ niệm xưa cũ, phải không ta? Tự dưng nghĩ thế nghe cũng vẻ hợp lý. Nhưng mà chị nghĩ là nhớ thì nhớ một chút thôi, nhớ cho vui thôi, nhớ để coi như là nó là một kỷ niệm buồn nhưng đẹp. Chứ còn là cái gì qua rồi là nó đã qua rồi à. Giống như câu chuyện của bạn chị định đọc á, chị định nói với bạn ý là thực ra ấy, mọi thứ mà bạn ấy đã muốn làm thì bạn ấy đã làm hết rồi. Yêu người ta mình cũng đã yêu hết sức rồi, mình cũng đã cho người ta có cơ hội được trở lại rồi. Nhưng rồi người ta cũng đi bằng mọi lý do, tức là khi muốn thì người ta tìm cách, mà không muốn thì người ta tìm lý do ấy. Cho nên là thẳng thắn mà nhìn vào thì mình biết là như thế nào là câu trả lời. Nhưng mà ngày xưa thì chị nghĩ là cái người mà nói chia tay trước ấy thường sẽ là người, tức là nếu như ngày xưa ấy thì chị nghĩ là mình sẽ ở cái vai đấy. Nhưng mà sau này thì chị nhận thấy là cái chuyện mà cái người nói lời chia tay trước ấy nó mới gọi là áp lực, và tức là cái suy nghĩ của mình nó bị áp lực về sau này rất là nhiều. Đấy, cho nên là sau này những mối quan hệ sau này ấy, nếu như mình còn yêu ấy, mà người ta muốn chia tay ấy, thì chị sẽ để cho người ta nói trước. Bởi vì ít nhất để sau này chị suy nghĩ lại ấy, thì chị nghĩ là trong cái khoảnh khắc đấy ấy, mình đã cố gắng hết sức rồi. Và cái người nói là cái người kia, nên là mình chẳng thay đổi được điều gì cả. Còn nếu như ngày xưa mình thấy kiểu, ví dụ như một ai đấy khác thấy kiểu bạn này có dấu hiệu không thích mình nữa, mình sẽ là phải là người chia tay trước. Mình không có muốn là người nói bị chia tay này kia, nhưng mà bây giờ chị nghĩ khác rồi. Bây giờ chị thấy là nếu mà làm như thế thì sau này mình sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Bởi vì mình nghĩ là ủa, mọi người mình đã cố gắng hết sức rồi mà người ta vẫn nói lời chia tay mình, thì mình đâu còn gì để mà hối tiếc nữa đâu. Nếu bắt cóc chị thì mọi người không có ai cứu bố cá cho anh em, mọi người sẽ dí em chết mất. Nhưng mọi người cũng không biết em là ai, bởi vì đến cái avatar em còn không có đây này. Em cũng ẩn giật có khác gì chị đâu. Em vô lại được rồi này, 4G em bị yếu không lắp được stream. Không phải đâu, bởi vì chị vừa bị thoát ra đấy. Chị vừa bị văng ra. Bởi vì là chị cứ nghĩ là trong lúc mình livestream thì mình có thể mở ra mình đọc cái tin nhắn ở cái app khác được, nhưng hóa ra không được. Đấy, cho nên là nó đã bị out. Các bạn có mấy bạn mà nghe xong rồi cứ phải ấn cái yêu cầu trực tiếp ấy, không không cần phải ấn cái đấy đâu, bởi vì ấn cái đấy thì sẽ là livestream trực tiếp với chị em này, tức là face to face ấy. Còn mọi người kinh nghiệm tình trường của chị ghê thiệt. Ủa chứ sao, người ta cũng lớn rồi chứ bộ, không muốn nói là già. Chả gấp đôi gấp ba tuổi của em. Không phải đâu, tức là nó là một cái kinh nghiệm theo kiểu là ngày xưa với cái cá tính của mình ấy, mình sẽ nghĩ mình không, mình phải là người nói chia tay trước, mình sẽ này kia mặc dù mình vẫn còn yêu á, nhưng mà mình sĩ kiểu vậy. Nhưng mà sau này thì mình thấy là cái cảm giác sau đấy của cái người mà nói chia tay ấy, nó không dễ chịu chút nào. Nên là chị nghĩ là sau này nếu mà mình có ở trong một cái mối quan hệ mà kiểu nếu người kia muốn nói chia tay ấy, thì hãy để người ta nói. Bởi vì sau này mình sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Tức là không phải dễ chịu hơn theo kiểu là mình dễ dàng vượt qua hơn một chút. Bởi vì là khi mà nghĩ lại thì mình nghĩ là ủa, người ta từ chối mình mà, người ta nói không yêu mình mà, mình đâu có làm khác gì được đâu, mình có phải là người quyết định cho mọi cái sự này đâu. Cho nên là nếu như trong trường hợp mà cả hai vẫn còn yêu nhau mà người ta cứ mập mờ, người ta cứ không nói, thì hãy để cho người ta quyết định. Đấy là ít nhất là với con gái bọn chị ấy. Gấp ba, gấp đôi thôi chứ. Ai biết đâu được ấy. Ai biết được bọn em là bao nhiêu tuổi. Hồi đầu còn tưởng là toàn sinh viên, xong cuối cùng lại thấy cấp 3, xong lại có cả cấp 2. Ai mà biết được là gấp bao nhiêu tuổi. Dị làm tí cấp, chia sẻ kinh nghiệm yêu đi chị. Ôi chị làm gì có kinh nghiệm gì đâu. Chẳng biết gì, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì. Đùa đấy, kinh nghiệm tình trường rất là ít ỏi. Nhưng mà đủ để biết là trong một mối quan hệ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào vấn đề. Bây giờ thì không phải bây giờ đâu, mà chị luôn nghĩ là muốn thì người ta tìm cách, mà không muốn thì người ta tìm lý do. Khi người ta đã phải tìm đến các lý do rồi thì nó chỉ đi đến một cái câu trả lời cuối cùng thôi, là một là tình yêu của người ta không đủ lớn, hai là người ta không yêu mình, và ba người ta không có muốn đi một cái đường dài với mình, chấm hết. Cho nên là mình đừng có lý giải là cái lý do nào nó hay hơn lý do nào, cái lý do là vì người ta vì công việc, lý do người ta vì cái này vì cái kia, còn lý do gì chăng nữa thì chỉ có một cái lý do chính là người ta không muốn chung đường với mình nữa thôi. Mình cứ suy nghĩ một cách thẳng thắn như thế, nó có hơi đau một tí nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, bởi vì đấy là sự thật mà. Thế thì em cũng tính là già rồi ạ. Nam em thấy cũng y vậy, nói chia tay xong cũng suy. Thì ai yêu hơn thì người đấy suy thôi, đúng không? Thường ơi chẳng sao đâu, chị vẫn 16 tuổi thôi mà. Già hay không á, không phải là tuổi tác đâu, mà là nó ở cái suy nghĩ, nó ở cái tâm hồn của mình á. Nếu cả hai không nói lời yêu thì bỏ lỡ nhau nhỉ? Thì mình cũng nghĩ là vì không đủ lớn ấy. Còn nếu như đủ lớn á thì là sẽ phải nói ra thôi. Bởi vì mình không biết, ở đây có nhiều bạn con trai thì mình cũng hỏi luôn, chứ mình thấy nhiều người bảo là con trai ấy, người ta muốn là người ta sẽ làm mà, đúng không? Con gái thì còn vì cái này vì cái kia, chứ mình thấy con trai thẳng thắn lắm. Con trai thì thường là họ muốn là họ sẽ làm, mà khi họ không muốn rồi, à khi mà họ không làm rồi thì có nghĩa là họ không muốn, có phải không? Hãy lên tiếng cho tôi biết. Nghĩ thế thì buồn lắm chị ơi. Ôi thuốc đắng dã tật thôi, bởi vì là nếu như không nghĩ thế á, nếu mà không nghĩ một cách thẳng thớm như thế thì làm sao mà chúng ta vượt qua được? Rồi chúng ta rồi sẽ bi lụy, rồi chúng ta rồi sẽ suy. Mà mình thấy là ấy, có bi lụy hay là có đau khổ vật vã thì cái người quay về người ta sẽ quay về, mà không đau khổ vật vã thì người ta đi thì người ta vẫn cứ đi thôi, chứ không phải là vì vì một cái gì đó mà người ta quay lại đâu. Hoặc thậm chí nếu như mọi người nghĩ nhá, vì mà vì cô ấy đau khổ quá, vì cô ấy đòi tự tử, vì cô ấy này cái kia mà mình phải quay lại ấy, đấy đâu phải là tình yêu. Ở đây có hai người trả lời, chị không biết là bạn các bạn là nam hay nữ đây, nhưng mà slow bro hay là đấy, không biết là trai gái thì bảo là dạ đúng ạ, còn Hoàng Nhạt Nhẽo thì bảo là tùy chị ui. Còn một đứa thì em còn ước có người yêu để biết mấy cảm giác trên. Cũng phải. Thực ra thì lúc mà yêu rồi mà đau khổ ấy thì ai cũng bảo là ôi chẳng muốn yêu cho xong. Nhưng mà cái người ở ngoài xong nhìn vào lại, nhìn nhìn mấy cái cảm xúc này lại bảo là nó cũng là những cảm xúc thú vị. Nhưng mà ai ở trong cuộc rồi thì thấy là chắc là nó cũng không thú vị lắm đâu. Nó cũng đau khổ vật vã lắm. Thường viết là có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác. Đúng vậy. Chị thấy đúng. Cả cuộc đời mình yêu nhiều người mà đâu không phải một người đâu, đúng không? Nhưng mà chỉ là trong cái lúc mình yêu ai ấy, mình toàn tâm toàn ý, mình yêu người ta một cách thật lòng là được rồi. Bởi vì là bây giờ á, chị thấy cách yêu không phải là, không biết là do thời đại hay gì, nhưng cảm giác bây giờ mọi người yêu nó dễ dàng, đến với nhau dễ dàng và chia tay cũng dễ dàng, có thể là bởi vì mọi thứ nó nhanh ấy. Nên là cái chuyện yêu người này xong một thời gian sau yêu người khác thì nó rất là bình thường, đúng không? Kể cả bọn em cũng sẽ như thế, cũng sẽ nhiều khi gặp trường hợp như thế. Nhưng mà để mà hỏi là người ta có yêu nhau sâu sắc không ấy thì chị không chắc. Bởi vì có những lần mình chị có đi chị có đọc và chị có gặp một vài trường hợp kiểu các câu chuyện của các bà các cô ngày xưa thôi. Người ta có thể sống cả một đời để chờ đợi một người mà biết chắc chắn là người đấy không quay về nữa nhá. Như kiểu là các bác trai ra trên trường rồi hy sinh ấy, mà người ta chỉ yêu nhau đâu có một vài tháng, hoặc là thậm chí mới làm vợ được 6-7 ngày, nhưng người ta dành cả đời để chờ đợi một người đấy. Tức là kiểu tôn thờ một mối tình như thế. Thì chị không biết là bây giờ mọi người còn yêu nhau một cách sâu sắc như thế nữa không. Rồi có những người khi mà được một người nào đó yêu mình sâu sắc ấy thì họ có trân trọng không ấy? không biết được. Thì mới nói là yêu đương nó thú vị một cái là nó không phải là chuyện của một người, nó là phải làm từ hai phía. Muốn có người yêu nhưng nghĩ tới việc yêu lại lười. Nghĩ tới việc yêu đã lười rồi à? Thực ra yêu cũng vui mà. Yêu cũng vui đấy. Nó làm cho mình có nhiều cảm xúc. Đôi khi nó cũng có những cảm xúc hơi bị toxic một tí, theo kiểu là bực bội rồi kiểu khó chịu này kia với nhau. Nhưng mà thường thì nó cũng vui một cái là mình có thêm một người để chờ đợi, mình có thêm một người để yêu thương, mình có thêm một người để dặn dò, mình có thêm một người để lo lắng ngoài bản thân mình, ngoài gia đình của mình. Hôm trước chị có đọc một cái câu mà chị thấy rất hay. Nó xa hơn chuyện yêu nhá, nhưng là khi mà đọc câu đấy mình thấy nó có giá trị, rất là có giá trị ấy. Người ta viết là khi mà bạn lập gia đình ấy, đấy là lần duy nhất trong cuộc đời mà bạn được lựa chọn người thân của mình. Thì chị thấy nó rất là đúng, rất là ý nghĩa. Và nó càng làm cho cái việc mình yêu đương hoặc mình lấy một ai đấy nó trở nên thiêng liêng. Yêu xa thì sao? Yêu xa thì buồn, yêu xa thì mệt. Tùy vào cái gốc của bọn em có tin tưởng và có thực sự yêu nhau không á. Còn với những cái người mà lười lười yêu ấy, thì có thể yêu xa phù hợp đấy. Nhưng mà suy cho cùng rồi thì yêu xa cũng chỉ nên ở giai đoạn đầu hoặc một giai đoạn nào đấy nhỏ nhỏ thôi. Còn người ta sẽ không thể nào mà, chắc là khó để mà yêu xa mãi. Còn trừ khi mà yêu xa ra mà có một cái ước hẹn gì đó, hoặc là cái gốc của hai người yêu nhau đã rất là bền chặt rồi, thì xa một chút thì cũng chẳng sao. Đôi khi nó là một thử thách. Mà với những người lười lười ấy, hoặc là những người mà không cần người yêu phải bám dính mình suốt ngày, thì đấy cũng là một sự lựa chọn thú vị. Lửa và nước cướp đi những giấc mơ sống theo cách tàn nhẫn đau lòng nhất, trong số đó có cả những nụ cười còn thơm mùi sữa non. Ai... nghe đau lòng à? Có phải là em đang nói đến vụ ở Thanh Xuân không? Quận Thanh Xuân đúng không? Mấy ngày nay á, lướt trên mạng á, kiểu không dám đọc kỹ á, không dám xem clip kỹ luôn á. Em sẽ không nói gì về cái này, em sẽ nghe chị thôi. Mấy người này mới nguy hiểm á. Thú vị hay mệt mỏi đây? Cả hai đấy. Thực ra chuyện yêu đương nó là như thế mà. Bảo là vui không thì cũng không phải, mà bảo mệt mỏi không thì cũng không phải. Nó xen kẽ à, có cái một ngày có từng nấy cái cảm xúc luôn á. Em cảm thấy hẹn hò cũng rất đáng trải nghiệm, có vui, có buồn, có nước mắt, nhưng cũng có những bài học đáng giá. Đương nhiên là nhiều khi chờ đợi cũng buồn lắm ạ. Ồ, chị thấy là thực sự nhá, là yêu đương nó dạy cho mình trưởng thành lên rất là nhiều ấy. Chị cũng không nhận ra điều đấy cho đến khi mãi sau này mình nhìn lại những cái mối tình cũ của mình và cái cách ứng xử của mình trong những mối tình cũ đấy. Và cho đến gần đây thì mình thấy là mình đã thay đổi hơn rất là nhiều. Mình thay đổi cách yêu ấy. Tức là trước đấy thì chị cũng, như lúc nãy chị nói, mình cũng, cái tôi của mình còn cao, mình còn muốn là mình là người quyết định mọi thứ rồi này kia. Nhưng mà sau này thì chị thấy là không, việc của mình là chân thành, việc của mình là thật lòng, việc của mình là yêu người ta một cách trong sáng. Và mình đã nói điều đấy cho người ta hết rồi, người ta cũng biết cái chuyện là mình yêu người ta hết rồi. Còn cái việc mà người ta quyết định như thế nào á, thì là quyết định của họ. Và như chị nói rồi, Họ có đưa ra một lý do hay 1000 lý do đi chăng nữa, thì mình chỉ cần nhìn một cách thẳng thắn là có nghĩa là họ đang không chọn mình ở trong thời điểm này. Và cái điều đấy thì nó đau ở thời điểm hiện tại, nhưng mà ngày mai ngày kia, một tháng, hai tháng thì mình nghĩ lại, mình sẽ luôn cảm thấy là mình đúng. Mình đâu có làm gì sai đâu, đấy là do người ta quyết định mà. Mình đã làm hết sức có thể rồi và người ta vẫn rời đi, cho nên là mình chẳng có gì nuối tiếc cả. Nó khác đấy. Bởi vì ngày xưa cái lúc mà chị còn quyết định mọi thứ, lúc đấy chị cảm thấy là như thế thì mình sẽ làm chủ cuộc chơi ấy, kiểu vậy á. Nhưng sau này thì mình lại, sau đấy một thời gian thì mình lại cảm thấy là có phải cái việc quyết định vội vàng đấy của mình làm cho mọi chuyện nó trở nên như thế này không? Cho nên là sau này á, chị sẽ không phải là người nói ra những điều quyết định ấy nữa. Nếu như cả hai đang đều có những vấn đề từ cả hai bên nhá, thì chị sẽ để cho bạn ấy tự quyết định. Và việc của mình là cố gắng hết sức rồi. Cố gắng hết sức về mối tình đấy thôi. Dĩ nhiên là nó không có dễ dàng như mình nói. Nó vẫn phải là những cái ngày đấu tranh với bản thân mình rất là nhiều. Con gái mà cũng khi mà chia tay xong cũng ủy mị, cũng yếu đuối, rồi cũng có những ngày chỉ muốn lao lên để nhắn tin cho người ta chẳng hạn. Nhưng bởi vì là mình đã quyết định nhìn thẳng vào sự thật ấy, cho nên là mình nghĩ là một cái tin nhắn, hai cái tin nhắn này để làm gì. Rồi bởi vì là người ta đã quyết định như thế rồi ấy. Nếu như người ta muốn thì mình có nhắn tin hay không nhắn tin, người ta cũng sẽ quay trở lại. Còn nếu không thì người ta vẫn rời đi thôi. Cho nên là mình cố gắng mình cứng cáp cho một thời gian. Đấy, không có dễ đâu, đau lòng lắm, đau khổ lắm. Hồi xưa em thức đêm để nhắn tin với bạn ý, vừa chia tay được 1 tháng rồi mà vẫn giữ thói quen thức đêm. Chỉ là không còn người để nhắn tin nữa đúng không? Chỉ là cái thói quen thức đêm thì em cũng cần thay đổi, vì đấy cũng phải là một thói quen tốt. Việc nhớ đến bạn ấy lúc đêm khuya cũng không phải là một thói quen tốt. Bọn mình còn trẻ, ý là bọn em. Bọn em còn trẻ, bọn em còn tương lai, nên là bọn em phải thực sự là phải chú ý đến sức khỏe và phải có một cái lối sống lành mạnh. Yêu đương cũng lành mạnh. Thực ra hơi khó, vì là nếu như đứa nào mà yêu xa thì hơi khó. Theo kiểu là cái lúc thức của người ta là lúc ngủ của mình, lúc ngủ của mình là lúc thức của người ta. Gần 20 tuổi rồi nhưng em vẫn chưa yêu ai bao giờ. Rất bình thường mà. Ngày xưa mối tình đầu của chị cũng là năm nhất đại học. Năm nhất đại học là 18 á, 18, 19 gì đấy. Thì nó cũng không phải là sớm, cũng chẳng phải là muộn. Đừng có yêu theo trend, hay là yêu theo kiểu là bạn mình có người yêu mình phải yêu. Tình yêu nó phải là cảm xúc, phải là cái người mà mình nhìn thấy và mình rung động ấy. Mình muốn gắn bó với người ta, mình muốn chia sẻ với người ta, mình muốn vui cái nỗi buồn, nỗi vui của người ta, mà cái nỗi buồn của người ta mình cũng muốn chia sẻ. Hoặc là chỉ vì đôi khi mình nhìn được một cái điểm gì đó đặc biệt của cái người ấy mà mình đồng cảm được ấy. Ví dụ như có những người mà người yêu cũ của chị ấy, đôi khi không phải vì họ nổi bật, không phải vì họ đẹp trai, không phải vì họ này kia, mà tự dưng chỉ vì chị nhìn thấy cái sự cô đơn trong cái con người đấy và mình có chút đồng cảm, nên là mình đã có cảm tình với người ta. Đấy, đôi khi nó là như thế. Nên là 20 hay mấy à thì cũng không quan trọng. Quan trọng là cái người đấy và em sẽ cùng cái gọi là đồng điệu ở một khoảnh khắc nào đấy. Có khái niệm forever crush không nhỉ? Kiểu dù yêu bao nhiêu người thì người crush đó vẫn chiếm một vị trí đặc biệt. Nó như kiểu nàng thơ ấy, đúng không? Chị nghĩ là có, nhất là với con trai. Với những cái người mà các bạn chẳng bao giờ, tức là cũng có khi các bạn chẳng bao giờ bày tỏ, các bạn chẳng bao giờ thổ lộ, bởi vì là có khi là tiền đến thì cũng chưa chắc đã hợp nhau, hoặc là yêu nhau chưa chắc đã vui, nhưng mà cái hình bóng đấy nó hoàn toàn phù hợp để mình cất vào trong tủ kính ở trong lồng ngực mình ấy, kiểu vậy. Chỉ vì người ta đẹp, đẹp theo một góc độ nào đấy, một cái moment đẹp, hay là một cái khoảnh khắc, hoặc là một cái ánh nhìn, một cái nụ cười gì đó mà các bạn cảm thấy là vừa vặn với một cái cảm xúc của các bạn. Mà muốn tiến lên thì chưa chắc đã vui, lùi lại cũng chẳng hẳn vui, nên là nó cứ ở đấy mãi thì có khi lại hay hơn. Thế à, hôm nay Hà Nội lạnh quá. Chị đang không ở Hà Nội, nhưng mà chỗ chị cũng hơi se lạnh. Hà Nội mà lạnh thì cũng thú vị chứ. Chẳng qua là hôm nay Hà Nội buồn quá. Chị nghĩ là hôm nay Hà Nội cũng rất buồn. Lướt trên mạng rồi đọc báo rồi mọi thứ, mình không dám đọc kỹ bởi vì thực ra nó quá đau lòng luôn á. Chị có upload line này trên Spotify không ạ? Có. Nhờ công của Thưởng thì chị sẽ up, bởi vì là chị rất là dốt công nghệ ấy, thì bình thường chị không biết làm thế nào để mà tải cái những cái livestream của mình. Thường là chị sẽ, khi mà chị xong live xong rồi thì chị sẽ nhờ một bạn, thường là bạn cũng đã nghe kênh của chị rất là lâu rồi. Bạn ấy sẽ về tài lại và sẽ gửi link cho chị và chị chỉ việc đào về. Đấy. Chị rất là không biết gì về kỹ thuật. Chắc có bạn. Đúng rồi, thức khuya không tốt đâu. Chị cũng còn trẻ nữa mà, tâm hồn trẻ chị. Đúng rồi, chị cũng tự nhận là chị tâm hồn cũng trẻ. Có những ngày thì cũng già thôi nhưng mà cơ bản là trẻ. Không biết sao nhưng mà em thích một người bạn kia dù rất lâu không gặp nhưng khi gặp lại rồi nhưng vẫn còn loạn nhịp. Chẳng thể quên. Đẹp mà, đây là một cảm xúc rất là đẹp. Thú vị mà. Ngày xưa chị cũng nghĩ là chắc là có một vài bạn cũng giống như thế khi gặp lại mình ấy, kiểu nó là một cái gì đó của thanh xuân rất là tươi đẹp với nhau trong sáng ấy, xong rồi gặp lại nhau mình cảm thấy như cái cảm xúc của những cái năm tháng ấy nó ùa về ấy. Đơn giản chỉ là những cảm xúc rất là đẹp thôi. Bởi vì sau này thực ra bọn em hồi trẻ trẻ yêu rất là vui bởi vì là không phải suy nghĩ đến mọi thứ. Còn sau này khi mà yêu vào rồi ấy, đôi khi cũng không hẳn đâu, không hẳn là lý do đâu, nhưng mà người ta thường lấy những lý do đấy để đổ lỗi cho việc là tôi không còn tình cảm với bạn nữa. Đấy là gì? Đấy là anh phải tập trung vào sự nghiệp. Anh thấy chúng mình không có tương lai, chúng mình không có cái kết, bọn mình còn quá nhiều thứ phải làm. Đấy, tức là nghe những cái lý do nó rất là buồn đúng không? Còn với thời cấp 3 hay thời sinh viên thì thường nó vô tư hơn. Đơn giản là tôi thích bạn, bạn thích tôi. Còn khi chúng ta không còn thích nhau nữa thì chúng ta tạm biệt nhau, coi như là gói ghém lại một cái thanh xuân rất là đẹp. Còn sau này thì người ta hay nói với nhau những cái lý do nghe buồn lắm. Nghe chị nói chuyện trên xe buýt là số rách. Là như radio trên xe buýt luôn hả? Chị Hatea có 16 tuổi thôi, đúng rồi. 16 tuổi, forever. Chị ơi, giờ có chuyện nào trào phúng vui vui như số đỏ không ạ? Bộ số đỏ em nghe đi nghe lại gần như thuộc luôn ạ. Thế thì chắc là chị sẽ đọc một chuyện nào đấy của Vũ Trọng Phụng tiếp. Bởi vì chị cũng rất là thích giọng văn của ông ý. Mà kiểu chuyện của Vũ Trọng Phụng thì cũng có một cái sự đảm bảo với chất lượng ấy. Chị đọc xong cái Trong Lòng Mẹ này thì chị sẽ đọc cái một chuyện gì đấy của số đỏ nhá. À quên, cổ của Vũ Trọng Phụng nhá. Kiểu như là chắc chắn là phải là mấy chuyện mà chị chưa đọc. Làm đĩ hay gì đấy, mấy chuyện Dông Tố hay đấy. Chưa biết được, để xem review đã nhá. Team em có mấy chị xem từ vi dự là còn lâu lắm em mới lấy vợ. Có sao đâu, con trai để lấy vợ muộn được mà. Thực ra thì cứ kéo dài thanh xuân một chút như thế để thực sự bọn em đã chín chắn và trưởng thành thêm ấy. Bởi vì chị thấy là nhiều khi lớn tuổi như bọn chị đây rồi. Nói lớn tuổi nghe hơi kỳ một tí nhưng mà ý là cũng trưởng thành rồi mà nhiều khi mình còn thấy mình còn chưa trưởng thành về mặt sinh học ấy. Còn về suy nghĩ về mọi thứ nó cũng chưa phải là trưởng thành lắm đâu. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là nếu như mà mình sớm hơn, mình trẻ hơn ấy, thì thực sự cái suy nghĩ của mình nó quá là còn non nớt ấy. Đôi khi là mình cần thời gian để mình trưởng thành. Nên là không phải lo những chuyện đấy đâu. Mình cứ bình tĩnh sống. Cái chuyện Trong Lòng Mẹ của Nguyên Hồng ấy thì là bởi vì chị chưa đọc hết toàn bộ chuyện, mà thường là bọn mình chỉ mới đọc cái mẩu Trong Lòng Mẹ thôi đúng không? Cái chuyện ngắn, cái đoạn trích đấy thôi. Nên là bởi vì chị chưa đọc nên là chị muốn đọc lại toàn bộ để xem là câu chuyện toàn bộ nó như thế nào, để rồi cái đoạn trích kia thì mình mới hiểu thêm được ấy. Cho nên là sẽ đọc xong cái Nguyên Hồng nhá, xong rồi chị sẽ đọc một chuyện gì đấy của Vũ Trọng Phụng, hoặc là còn một chuyện nào đấy nữa của chuyện Việt Nam thì mình sẽ đọc mà chưa nghĩ ra tên. Hôm trước có mấy bạn nói với chị là Quân Khu Năm Đồng này, Búp Sen Xanh này, mấy chuyện về kháng chiến ấy, thì chị sẽ cân nhắc xem là đã đọc được chưa ấy, hoặc là còn chuyện nào nữa không. Sao không thấy ai comment nữa? Các bạn đi ngủ rồi hay là các bạn lại nằm nghe chị nói xong rồi không tiện chat? Rất nhiều người kiểu để máy điện thoại xong nghe. Tao không chat gì, xong tôi chẳng thấy ai trả lời. Nhiều khi nói chuyện với người lạ nó còn dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Nên là chị rất là ngại khi mà cái kênh này của chị, những bạn thân của chị hay nghe. Mình không nghĩ là chúng nó sẽ nghe, cho nên khi là đứa nào cũng một lúc nào đấy lại nói là tao mất ngủ là tao hay nghe kênh của mày. Xong rồi đứa thì bật trên xe lúc mà lái xe đi làm này kia. Thì thực sự là chị rất là ngại. Tức là nói chuyện với bọn em này thì bọn em đâu có biết chị là ai, bọn chị cũng đâu biết em là ai đâu, đúng không? Thì nó rất là vui, rất là buồn cười. Nhưng mà tức là mình chỉ cần nghĩ thôi là hội bạn thân của mình nghe, nhưng mình nói những cái này thôi là chúng nó sẽ kiểu rú lên cười rồi ấy, hay là kiểu bày tỏ một thái độ gì đấy, mình rất là ngại kiểu vậy. Nhưng mà thôi không sao, mình lớn rồi. Em đây đang nằm nghe chị ạ, chị cứ nói tiếp đi. Ủa, nói một mình hả? Nói một mình tự tìm đề tài nói hả? Em đang ngủ chị ạ. Vừa học vừa nghe giọng chị, vừa làm việc vừa nghe ạ. Mọi lần toàn nghe chị nghe lại live của chị trên Spotify thôi. Lần đầu tiên được nghe trực tiếp mà nói chuyện với chị luôn. Đó. Đúng với tinh thần của kênh nên em đang nằm ạ. Chị tìm mấy tác phẩm về thu đi à? Mùa thu à? Có chuyện gì mùa thu ta? Chưa nghĩ ra. Thường á, thường các tác phẩm về thu là toàn có chị viết không? Tản các tản mạn về thu ấy, mơ mộng rồi này kia toàn mình viết không? Nhưng mà mình nhận ra là đúng là mùa thu năm nào nó cũng đẹp như thế. Chỉ có mình là có cái mình thay đổi, có cái mình chẳng thay đổi gì. Các mùa thì nó vẫn diễn ra như thế thôi. Có những cái góc độ thì mình đã trưởng thành hơn, nhưng cũng có những cái góc độ mình thấy mình vẫn vậy. Mình cũng không thay đổi gì. Không biết là nên buồn hay nên vui. Trước em cũng thế, em nói quá trời xúc động mà mấy nhỏ bạn thân em cười quá trời. Chị đã bị chúng nó vạch trần như thế này. Tức là bình thường chị vẫn nghĩ là mấy cái kênh của mình như này thì các bạn mình sẽ không nghe đâu. Chúng nó sẽ rất là ngại nghe những cái kênh mà những cái thứ riêng tư của mình á. Cho đến khi là chúng nó cứ quay mấy cái story theo kiểu là vừa lái xe xong là vừa nghe kênh của chị ấy, xong là nó bật những cái chiêu chiêu này, nói chuyện với mọi người này, xong chúng nó cười phá lên với nhau ấy. Cho nên là mình thấy rất buồn cười. Xong rồi các bạn mình, có những bạn đại học, có những bạn vẫn chơi với mình, nhưng mà mình nghĩ là chúng nó sẽ chẳng nghe kênh của mình đâu. Thì cũng đến lúc nó bảo là tao nghe kênh của mày trước khi đi ngủ cho dễ ngủ, mấy hôm mất ngủ này kia. Thì mình cái cảm giác nó không hãnh diện chút nào đâu mọi người, mà là cảm giác rất là xấu hổ ấy. Bởi vì là mình biết là những cái thi khắp của mình nó rất là xến mà. Mình biết là mình xến mà. Bài cõi lá của độ phấn ấy ạ. Để chị search nhá. Mà trong lúc search thì lại không nghe được nhạc rồi. Thôi mình nghe tiếng ấy đi. Tiếng mưa rơi đi. Tiếng mưa rơi tí tách. Để chị search bài đỗ gì ta? Cõi lá của độ phấn. À đúng rồi, đây rồi. Sao toàn phân tích thế này. Đây là một bài thơ à? Bài thơ có trong nó không có cái tác phẩm, nó toàn có ấy thôi. Nó toàn có phân tích thôi. Thực ra thì chị, bởi vì là chị cũng không biết là bây giờ có những cái tác phẩm gì học được ấy. Nhưng mà nếu mà các bạn có thích những cái, chị đọc những cái tác phẩm mà các bạn học ở trong sách giáo khoa ấy, thì các bạn nhắn cho chị nhé. Chị sẽ đọc. Nó là văn à? Đỗ Phấn, Hoàng Phủ Ngọc Tường. Liên quan gì ta? Chị có thích mùa đông không chị? Ngày xưa là chị thích mùa đông nhất luôn đấy. Chị thích cái cảm giác lạnh lạnh, cái cảm giác trời bằng bạc se se, xong là cảm giác cứ rúng người lại ấy. Bởi vì chị chịu lạnh được, cho nên là chị chắc là vì thế chị thích mùa đông. Thích cảm giác mùa đông, thích cảm giác ngủ trên giường mà đắp chăn kiểu sung sướng cuộc đời ấy. thích cảm giác đấy. Bây giờ thì thích mùa thu hơn một chút xíu, nhưng mà thường mùa thu thì nó ngắn ấy. Nó chỉ đâu đấy diễn ra trong một khoảnh khắc nào đấy thôi, nó cũng không hẳn là như mùa đông. Ồ đây này, em thích mùa đông lắm. Em thích cách gió lùa qua tóc, từng làn gió lạnh thổi qua, hơi lạnh khiến em rùng mình nhưng mà tỉnh đáo để. Ôi, cũng cũng hợp với tia cắp quá này. Em hãy viết đi, hãy tập cách viết tia cắp đi. Nếu được thì gửi cho chị đi, xong rồi hôm nào để chị sưu tập những cái của mọi người viết, chị sẽ đọc lại một cái số tia cắp của mọi người gửi. 4G bị gì? Ủa mọi người có bị sao không? Mọi người vẫn nghe được nhỉ? Chả hiểu sao, hô hô. Thích đông thì sẽ ghét hè. Ừ đúng thật. Chị chịu nóng không tốt, tức là chị rất là sợ mùa hè. Chị chịu lạnh được, nên là chị thấy mùa đông ok. Chị đọc xem có phải cái bài này là cái bài mà em đang nói là bài Cọi lá không nhá. Sao chị thấy nó sai sai ta? Đó là bài thơ hay là còn em thích chị. Trời ơi, rụng tim. Ừ, ý tưởng này được quá ấy chị. Chị vẫn bảo mà trước chị vẫn hay đọc thư của mọi người gửi về ấy. Mọi người cũng hay gửi về cho chị. Em chịu lạnh được nhưng mà lại thích hè hơn. Thế là em vẫn chịu nóng được, em vừa chịu cả nóng cả lạnh được. Chị có muốn đọc Hành Trình Healing của một thiên bình tháng 10 không chị? Chị đọc hết. Gửi đi chị đã. Nhưng mà đủ, phải đủ nhiều cơ thì chị. Bởi vì là một số thi cấp nó rơi đâu đấy khoảng tầm 10 phút. Thì phải đủ nhiều cơ. Nhiều người đọc, à nhiều người viết. Chị đọc xem có phải là cái Cõi lá này không nhá. Nó là thơ, nó là văn đúng không? Em mùa hè ngày tắm 3 lần. Ừ, vấn đề là không phải chuyện tắm đâu, mà vấn đề là chị không chịu được cái sự nóng ấy. Chị cảm thấy cái sự nóng nực nó rất là cực. Chuyện ra mồ hôi các kiểu nó rất là mệt mỏi kiểu vậy. Bốn mùa xuân hạ thu đông mang đến cho thiên nhiên những cảnh sắc rất đặc trưng. Ôi dồi ôi, tôi đang đọc đề bài. Hãy nêu những dấu hiệu biến đổi của thiên nhiên khi thời tiết chuyển mùa mà bạn có ấn tượng sâu sắc. Ủa thế là đúng là chỗ nào các bạn? Tùy bút hay gì á chị? Em cũng không biết đúng không? Nhưng mà có phải như nào? Bẽ bàng mùa xuân đến muộn, khi cái nắng đã chao chát trên những lục non, báo hiệu mùa hè. Chẳng hiểu vì sao lòng người bỗng rộn ràng đến thế, òa thức cùng với xôn xao lá cành. Phải không? Phải không? Chín cây bồ đề trên đường Trần Nhân Tông làm thành một khoảng trời trong veo màu thạch lựu. Những chiếc lá non đu đưa trong gió, tưởng như có tiếng chuông chùa huyền hoặc vọng về từ cõi thanh cao ô tịch. Những đứa trẻ tan trường ríu rít dưới gốc cây như những thiên thần bước ra từ lá. Nhiều người Hà Nội chẳng có việc gì cũng vòng xe qua đoạn phố đông mà chật chội này chỉ để ngắm nhìn một chút sắc lá ngọt ngào như mật chảy tháng giêng. Nhìn chung thì vòng đời của một chiếc lá bồ đề, dù được mọc ra từ Hà Nội hay ở nơi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, cũng chỉ kéo dài không đến một năm. Có rất nhiều loài cây trong phố có một vòng đời như vậy. Và hình như đó cũng là một đặc trưng của cây Hà Nội, làm nên mùa lá rụng kéo dài suốt từ thu sang đông. Nó làm cho người đi xa nhớ về, và người Hà Nội thì tha thiết đợi chờ những khoảnh khắc nghỉ ngơi thần trí trong cái biển người trộn rộn áo cơm này. Cô em gái của tôi sống xa tổ quốc đã 20 năm có lẽ. Mỗi lần gọi điện về, nó lại hỏi con đường ven Hồ Gươm mùa này lá đã rụng. Lạ thế, mùa nào cũng hỏi như vậy, làm cho người ở nhà thấy thương. Cứ trả lời bừa rằng đang ngổn ngang vàng rượi sắc lá ven hồ. Lá của những cây xấu cổ thụ ở phía đường Đinh Tiên Hoàng, lá bằng lăng, lá bàng đỏ chói trên đường Lê Thái Tổ. Thực ra thì chưa bao giờ những loại lá ấy rụng cùng một lúc với nhau. Cây cơm nguội vàng và cây bàng lá đỏ nhiều khi rụng lá cách nhau đến cả một mùa thu. Những tưởng vô duyên đến như cây xà cừ là cùng. Cứ như người đàn bà phổng phao nhạt toét, chỉ được mỗi ưu điểm về kích thước và cũng lại là nhược điểm. Mùa mưa bão rất mất công cắt tỉa bớt cành phòng khi bị đổ. Nhưng không hẳn thế, thân hình cường tráng và lá cành rậm rạp đến thế của cây lại vô cùng yếu mềm trước một heo may đến sớm. Ngập cả lối đi, những lá xanh chen lẫn lá vàng làm nên một mùa thu quyến rũ từng bước chân người. Miên man trong cõi lá mùa xuân thành phố, gương mặt ai ai cũng như có phần trẻ lại, hay tự nhận rằng mình như thế. Hết rồi. Có thêm một cái bài thơ ở dưới là bài Chiều Xuân của anh Thơ. Đọc nốt nhá. Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đò biếng lười nằm mặc rước nước sông trôi. Quán chanh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Ngoài đường đi cỏ non tràn biếc cỏ, đàn sáo đen xả xuống mùa vu vơ. Mấy cánh bướm dập dờn trôi trước gió, những trâu bò thong thả cúi ăn mưa. Trong đồng lúa xanh dờn và ướt lặng, lũ cỏ con chốc chốc vụt bay ra, làm giật mình một cô nàng yếm thắm, cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa, in trong Hoài Thanh, Hoài Chân Thi Nhân Việt Nam. Hết. Được rồi, đi ngủ thôi. Ngắn cái hay là cái đấy chỉ là nó chỉ là một đoạn trích ở trong ấy thôi. Nghe như này là đi ngủ được luôn đây này. Các bạn không phải gửi yêu cầu để nghe được đâu, mình có thể nghe được thoải mái mà không cần gửi yêu cầu. Các bạn còn chuyện gì nữa không? Là chuyện chồng đọc nốt cho mà ngủ. Ủa thì ai cũng ngủ xong rồi không ai trò chuyện với tôi thì tôi biết nói chuyện gì. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của mùa tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Trời mưa, nghe chị à, nghe giọng nói này bà chấm. Có chị ơi, nhưng mà em nghĩ đã. À, xin chào Hiếu, dạo này tớ không khỏe lắm. Nói đùa đấy cũng được ạ. Dạo này rảnh quá em mới xem Goblin, hay ghê luôn ạ. Ôi, phim đấy chị cũng chưa xem. Chị hơi đi chậm thời đại, có những cái phim mà nó ra phải tầm 6-7 năm rồi chị mới xem ấy. Ôi rồi, đang nằm sấp nên là đọc hơi bị khó một tí nhé, mọi người chịu khó ấy. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhiều mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Chị xem đi chị, hai chú siêu đẹp trai. để hôm nào chị xem, bởi vì chị thấy phim đấy có vẻ trọn vẹn ấy, nhiều người khen ấy. Tức là nó không bị đầu voi đuôi chuột, không bị kiểu kết buồn hụt hẫng đúng không? Đổi trời chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chị cảm ơn em. Em cũng thế và mọi người cũng thế nhé. Mỗi lần nghe giọng chị cảm giác như được yêu hơn ấy, hu hu. Thật à? Sao nhiều người không nói với chị như thế? Thế thì chị phải xem đi. Em cũng mới xem tôi vào cuốn kinh khủng. Được rồi. Chị lại không cầm máy tính ở đây, chứ hôm tới chị lên Hà Nội thì chị sẽ xem thử. Bao nhiêu tập ta? Em đang mong luôn à, em đang mong lung về tương lai chứ sợ chọn sai nghề. Em định chọn nghề gì? Ôi thế chị xem Soulmate 2023 nữa. Soulmate ra rạp đúng không? Thì chị có xem. Chị có xem em đó. Nghe giọng Hà Thái lại nhớ 2 năm trước nghe bạn đọc mắt biết với từ thơ dữ dội. lúc nãy mình cũng có nhắc với mọi người vì cái chuyện mắt biếc á, chuyện đấy cũng rất là hay, mình cũng tự thấy là mình đọc chuyện đấy rất là hợp, nhưng mà lại phải xóa đi bởi vì là bị bản quyền, thế nên em mới nói đấy. Hơi buồn một tí nhưng cái trọn vẹn. Cái sông Mết thì chị có xem, khi mà ra rạp thì chị có xem ấy. 16 tập dạ, mỗi tập hơn 1 tiếng lận. Thôi không sao. Có một cái bộ của Hàn Quốc mà chị cũng chị xem đi xem lại được mà chị rất là thích ấy, là cái bộ mà Vì Sao Đưa Anh Đến ấy. Ôi, chị thấy cái bộ đấy kiểu hoàn hảo về mọi thứ, kiểu vừa diễn viên đẹp xong rồi hài xong rồi kết cũng thú vị, kết cũng dễ thương, các nhân vật đều đáng yêu. Em muốn học bác sĩ à? Ừ, tại sao lại mông lung? Bác sĩ là một lựa chọn rất là tốt mà. Chị thấy là thường là kiểu thi vào bác sĩ người ta chỉ lo là khó đậu hay không thôi, chứ còn chị nghĩ là công việc đấy thì nó có ích. Tức là với bản thân, riêng bản thân chị nhá, có hai nghề mà chị rất là nể trọng ấy, cả hai nghề đều bắt đầu bằng chữ thầy, một là thầy giáo cô giáo mà hai là thầy thuốc. Chị thấy rất là nể trọng hai công việc đấy bởi vì là dĩ nhiên những công việc khác thì có nó đều có ý nghĩa như thế, nhưng mà chị thấy hai công việc đấy nó ảnh hưởng đến cuộc đời vận mệnh của rất nhiều người. Tức là với bản thân chị đi thì chị thấy là vì chị học cấp 3, chị học với những thầy cô giáo đấy đã thay đổi cuộc đời của chị. Và chị thấy là kiểu bởi vì như kiểu chị ở một cái, chị sinh ra và lớn lên ở một cái khu mà kiểu khu tập thể của bệnh viện ấy, xung quanh mình toàn là bệnh viện không á. À, xung quanh mình toàn là những người làm bệnh viện ấy, nên là mình thấy là cái việc làm bác sĩ ấy, nó thực sự là có giá trị không chỉ với gia đình của họ, không chỉ với bản thân của họ, mà thực sự là với cộng đồng ấy, thì chị thấy nó là một công việc rất là có ích cho đời mà. Nên là nếu như mà em có khả năng để học được bác sĩ thì chị nghĩ là đây là một công việc rất là tốt. Mà có thấy bao giờ là thất nghiệp đâu ta? Thực ra thì nó cũng tùy vào từng cá nhân của mỗi người nữa, nhưng mà chị nghĩ là công việc đấy thì nó sẽ luôn luôn đòi hỏi và sẽ luôn luôn kiểu yêu cầu mình phát triển lên ấy, chứ nó cũng không kiểu là bị thu hẹp lại hay như thế nào, chị nghĩ thế. Nên là cứ nói chung là tùy vào thuộc vào bản thân mình thôi. Nếu mà được làm đúng ngành đúng nghề thì là tuyệt vời, còn nếu không làm đúng ngành đúng nghề thì cũng không phải là một cái gì đấy kinh khủng lắm. Nhưng mà thường thì những cái công việc như là bác sĩ hay là giáo viên thì nó đúng là nó phải lựa chọn kỹ càng hơn. Vì như cái ngành của bọn chị là mảng truyền thông các thứ thì nó cũng khá là rộng ấy, thì nó có thể là không làm cái này thì làm cái khác được. Còn ví dụ như là bác sĩ, không làm bác sĩ thì đâu có thể nhảy sang làm một cái việc khác dễ dàng được đúng không? Đâu có thể làm giáo viên các thứ được. Không biết nữa, không biết nữa. Đây không phải là lĩnh vực mà chị có nhiều kiến thức, nên là chị cũng chỉ nhìn ở góc độ là mình là một người dân thì mình thấy là cái ngành, cái công việc đấy nó rất là ý nghĩa. Chị trong gia đình của chị có một người làm y thì chị cũng cảm thấy là sẽ an tâm hơn rất là nhiều. Kiểu vậy. Em thích ngành em đang học lắm, học thời trang cho em cái quyền được làm mọi thứ mà mọi người cũng chỉ ậm ừ rằng ừ thì nó học thời trang là như thế nào. Chị tò mò về ngành học này lắm. Thực ra là chắc chắn là những ai mà học thời trang ấy thì mọi người sẽ rất là có gu ấy. Tức là bản thân cái công việc đấy đã làm cho các bạn có một cái sự tự tin rồi ấy. Ăn mặc, biết cách ăn mặc này, có gu hơn trong việc phối đồ này kia, là đôi khi nó cũng rất là giá trị, theo kiểu là nó làm cho mình kiểu biết biết cách ăn mặc hơn rất là nhiều ấy. Mà em dạo này hơi quan ngại về mức lương em sẽ nhận được. Không sao đâu. Em sẽ còn quan ngại cả đời. Bởi vì là chị thấy nhá, thực ra nó không có công việc nào mà chắc chắn 100% là khi mà mình làm nó thì mình sẽ có nhiều lương đâu, mà luôn luôn là phụ thuộc vào cái sự nỗ lực cũng như là cái sự phát triển cá nhân của mỗi người rất là nhiều ấy. Thực sự là như thế, kể cả em có chọn ngành bác sĩ thì không phải là ngành nào trong bác sĩ hoặc là người nào là bác sĩ cũng đều có một cái thu nhập tốt, mà nó tùy thuộc. đôi khi nó là như thế, nó là thương hiệu cá nhân, nó là cái cả như bọn chị làm về truyền thông thứ cũng thế thôi, không phải là mặc nhiên là ai vào trong cái ngành đấy cũng sẽ giàu, thậm chí là nó là những cái ngành rất là vất vả nữa, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái sự phát triển cá nhân của mỗi người rất là nhiều. Có người nói là nó ổn nhưng em thấy nó chưa ổn. Không sao, khi mà em thấy nó chưa ổn thì chắc chắn là em sẽ tìm cách để làm cho nó ổn hơn. Như thế biết nó chưa ổn là tốt rồi. Em out tí lại vô lại nha, mẹ kêu xuống giúp. Trời ơi, nó phải tường thuật trực tiếp vậy nữa cơ. Em mẹ kêu xuống giúp cái gì đấy, kể luôn cho mọi người đấy. Mọi người nắm được thông tin để gọi em lại cho dễ nào. Kiểu về ăn mặc kiểu tóc á chị. Đấy, chị thấy là làm cái ngành thời trang nó rất là, tức là kiểu ai mà học cái ngành đấy chị thấy là đã rất là cá tính rồi nhá, xong rồi biết cấu gu rồi biết cách ăn mặc này, xong rồi có thể phát triển các thương hiệu cá nhân ấy, rồi kinh doanh rồi buôn bán những cái đồ trang phục các thứ ấy, cũng hay cũng thú vị. Thích bộ Tuổi 20 yêu dấu Hataya họ đọc quá, hy vọng có bộ nào giống vậy sắp tới nữa. Mình sẽ nghiên cứu để xem là sắp tới mình sẽ đọc thêm cái gì cho chị. Đừng ẩn Tuổi 20 yêu dấu có nữa có được không ạ? Chị cho lên lại rồi mà, chị đã mở lại rồi. Tờ link không cần phải gửi yêu cầu video trực tiếp đâu, em cứ nghe bình thường được mà, không cần phải gửi yêu cầu đâu. Cái gửi yêu cầu đấy có nghĩa là sẽ lên like trực tiếp cùng với chị đấy. Cái bộ Tuổi 20 yêu dấu đọc lâu lắm rồi, nhưng mà có một đợt tự dưng thấy là cái quyển này nó mới quá, nên là thôi mình ẩn một chút này. Sắp tới mình sẽ tìm một cái chuyện gì đấy để mình đọc tiếp. Tức là nhá, nếu mà để đọc những cái bộ mà hay hẳn ấy, mà nó nổi hẳn lên rồi ấy, thì mình sợ là mọi người đã đều nghe rồi. Thế là đôi khi là mình tìm những cái chuyện mà nó hơi mới mới một chút thì nó lại cũng hên xui, theo kiểu là có thể nó hay và có thể nó không hay. Ví dụ như là Tiêu Sơn Tráng Sĩ thì với mình đánh giá ấy, thì nó đọc đến cuối thì mình lại thấy nó cũng rất là hay và có cái giá trị ấy. Nhưng mà trong trong lúc đọc thì mình thấy rõ ràng là nếu mà so với cả Tuổi Thơ Dữ Dội ấy, thì mọi người sẽ không có cái sự chờ đợi bằng Tuổi Thơ Dữ Dội, bởi vì Tuổi Thơ Dữ Dội nó là cái phận đời, nó là câu chuyện mà nó gần hơn ấy. Còn Tiêu Sơn Tráng Sĩ thì nó hơi xa. Nhưng mà cũng phải đọc như thế thì mình mới thấy được là cái văn phong về kiếm hiệp thời xưa nó như thế nào, và các câu chuyện lịch sử trong thời những cái thời kỳ lịch sử đấy nó như thế nào. Nó cũng có những cái hay riêng mà đôi khi mình phải đi qua là mình mới biết được. Đấy, có những người, có những thứ là mình phải trải qua thì mình biết là nó hay hay không hay ấy. Cho nên là đôi khi là mình cứ phải thử. Thế chị mới bảo là nhiều khi á là mình đọc, chị đọc là bởi vì chị thích trước đã ấy. Bởi vì nếu như mình muốn là mình đọc những cái thứ mà mình biết chắc là nó hay ấy, thì chị đã đọc lại những cái bộ mà nổi nổi, những cái bộ như kiểu của Vũ Trọng Phụng hay là của mấy cái người nổi bật nổi tiếng ấy, thì chắc chắn là sẽ hay. Nhưng mà muốn thử sức, thử xem những cái chuyện mà ít người biết ấy, đôi khi là phải có cái dịp như thế thì mình mới đọc những cái chuyện mà ít khi đọc. Chị đọc làm đĩ Vũ Trang Phục được không ạ? Lúc nãy chị cũng có nói là chị cũng khá là tò mò về bộ đấy, bởi vì chị cũng chưa đọc. Cho nên là có thể là sau khi đọc Trong Lòng Mẹ thì chị sẽ đọc làm đĩ. Em nghe Tuổi Thơ Dữ Dội nhiều, chắc sắp thuộc rồi ạ. À, chị cũng thích bộ đấy lắm. Chị nghĩ là đấy là một trong những cái tiểu thuyết mà hay nhất của văn học Việt Nam mà về trẻ em, chị nghĩ là như thế. Và đứa trẻ con nào cũng nên nghe Tuổi Thơ Dữ Dội. Chị có ý định sẽ đọc tác phẩm nào của văn học nước ngoài không? Mọi người cũng hỏi hỏi chị nhiều lắm, mà mọi người cũng gợi ý cho chị rất là nhiều chuyện của nước ngoài. Bởi vì đấy, như chị nói thì nếu như mà mình lựa chọn đọc tác phẩm nước ngoài nổi bật ấy, chắc chắn sẽ hay và chắc chắn sẽ nhiều người nghe. Nhưng mà mình có một cái định hướng ngay từ đầu là mình thích đọc những chuyện văn học Việt Nam, cho nên là mình ưu tiên cái việc là mình có thể tìm ở trong ngóc ngách nào đấy những chuyện xưa cũ mà của Việt Nam ấy hay ấy, thì nó cũng sẽ thú vị. Còn nếu như mà chị thích theo kiểu là chị thấy là chị cần mọi người nghe nhiều, chị thích mọi người nghe nhiều, thì đúng là nếu mà chọn các tác phẩm kinh điển của nước ngoài thì chắc chắn là mọi người sẽ thích nghe. Và thôi, tạm thời thì mình cứ theo cái định hướng của mình đã, là mình sẽ đọc những cái chuyện văn học Việt Nam đi. Đôi khi là có những cái chuyện á, mọi người cũng chưa nghe bao giờ đâu, ý là mọi người cũng chưa đọc bao giờ đâu. Nhưng mà với tốc độ đọc của chị thì thường nhá, là chị sẽ đọc một xong rồi các bạn thấy nghe một vài chương các bạn hay thôi, nhưng mà các bạn chờ lâu quá, các bạn sốt ruột, các bạn đi mua, các bạn đọc. Cái live này nó chỉ còn tầm 2 phút nữa là hết. Mọi người đã buồn ngủ chưa? Mọi người có muốn trò chuyện đêm khuya một chút xíu không? Hay là mọi người đi ngủ sớm? Ở hôm trước chị cũng có, chị đã từng nốt cái giấy mền phiêu lưu ký rồi, và cũng suy nghĩ xem là có một gì nào đấy chị có thể đọc giấy mền phiêu lưu ký. Rồi, các bạn đã buồn ngủ chưa? Hay là muốn like thêm một chút nữa? Còn cái like này nó chỉ một phút nữa là nó sẽ tự ngắt. Thì có ạ, thế đấy chị. Đúng là mấy ông là ngủ nãy giờ xong rồi thấy chị bảo là thấy chị bảo là hết like đó là mới comment bụi này. Thôi được rồi, thế thì sẽ like thêm một cái nữa cho mọi người gọi là dễ ngủ. Chị em săn sale luôn cho tiện à. Ủa, nhân dịp gì, nhân ngày gì mà săn sale? Cái để cái like nó hết xong rồi à, chị sẽ sang cái like mới. Like tiếp đi ạ. Không học bài hay sao mà lại mà like tiếp. 10:30 rồi. Thôi rồi, chị sẽ like tiếp đấy. À, sale giữa tháng. Ok. Chị có nuôi mèo. Chúng ta sẽ đợi ở live sau để trả lời.